cho nên những từ mình đi kiếm con đường. Và trong nhiều cái điều dạy của Đức Thích Ca thì cũng không đúng dạy trường hợp yoga có tính chất đó. Thường thường một trong những điều thắc mắc của những người nghiên cứu nhiều về các thuyết lý của tôn giáo thì vẫn thắc mắc là tại sao các đấng giáo chủ các tôn giáo thường lại có nói những điều mà không giống hệt như nhau. Vì vậy tất cả những đệ tử theo sau thường
cho nên những người mà làm đệ tử không đúng, tôi đã nói làm thầy nó đúng hơn. Các bạn cứ đứng vị trí tôi nói làm thầy thì các bạn xét trình độ của học trò mỗi đứa mỗi khác, các bạn nâng cao trên đầu các bạn nó có dám xét, các bạn coi tôi là thằng học trò rồi các bạn mới thấy trình độ tôi đó. Nhưng chỗ đó mỗi ông thầy là mỗi trình độ, mà trình độ đó nó dẫn từ đây tới nửa đường Toronto với Canada với Montreal, rồi từ nửa đường đó nó có một ông dẫn tới. Bạn phải hiểu cái đó thì bạn không có chấp là ông thầy nói sai, nó đúng, vì nó đúng theo trình độ của nó. Bởi vì nó không thể bao làm được hết, không thể bao làm được hết. Còn cái quyền của Thượng Đế đấng tạo hóa sẽ sắp đặt cho nó đi tới giai đoạn đó rồi tới giai đoạn gì đó. Thấy không? Một ông người thế gian cưới một bà vợ không đủ, hai bà không đủ, ba bà không đủ, bốn bà không đủ. Rồi tao hỏi tôi tại sao ông nó có bốn người vợ, tôi nói bởi vì kiếp trước ông tu sai. Thì bây giờ quý vị dòm ổng đó là ông thầy chùa hay là người đời. Bởi vì ông vợ đông thì cũng như không vợ. Tới bà này cũng chữ, bà kia cũng chữ, bà nọ cũng chữ, bà này cũng chữ, thế là ông vua gia cư, ổng là thầy chùa đó đó. Một cái gì ông hiểu. Nói ổng là hưởng, ổng hưởng đó. Thượng Đế dạy ổng trở về hư không, tìm con hơn con đi tìm giáo dục. Thì tự đó ổng thích vậy. Mà nếu không cho ổng học qua cái khóa đó, ổng chưa thích vậy. Còn ấm đó. Bốn bà, mỗi bà chữ tiếng là cũng đúng rồi. Thì thành cái ông vô giá cư đó cũng ấp hết rồi. Ông trước ông ly giá càng ai, bây giờ thật sự ly giá càng ai. Bốn bà xuống đây chữ chịu đâu bắt nổi. Phải không? Cho nên người đời đâu có thấy. Người ông đâu có hưởng quá, sung sướng quá. Tôi có một bà mà gây lên gây xuống à, ông bốn bà ông ngon. Không có biết ông đó là ai đó. Người đời so sánh thấp mà. Nó ở dưới bàn, nói chuyện dưới bàn không, nó ở trên bàn dồn xuống thấy khác á. Okay. Bây giờ quý vị đi lên nhà lầu thì cao dồn xuống thấy Toronto khác, mà đi dưới này dồn thấy khác. Cho nên quý vị tu theo cái pháp môn vô vi này là cái môn phái của quý vị. Vì quý vị phải tin nơi khả năng của quý vị, tự khai thác quý vị để đi tới hư không đại định, trong cái tôi khai thác cho quý vị. Không nên thọ hơn tôi. Bởi vì quý vị nó tin nơi khả năng của quý vị có thể hành tiến đạt tới dũng hay là khóc. Bởi vì dồn quý vị làm cha mẹ đã khổ nhiều rồi. Bây giờ khổ cho người ta nhiều rồi, bây giờ khổ cho mình, chịu không? Dạy mình nó khó, cách mạng quần chúng dễ, cách mạng bản thân khó. Bây giờ làm cuộc cách mạng bản thân, chịu không? Chịu thì các bạn trở về với các bạn. Cũng như các bạn có căn nhà tốt, chê bỏ đi ta bà. Tôi đi tầm đạo nhà tôi xong, rồi một ngày đó người đó nói ô nhà của anh có điển Quan Âm, điển Thích Ca mà anh bỏ anh cho tôi. Mới tiếc mình trở về. Trong lúc mình trở về thì rắn xít cây cỏ, nó nghẹt đường thì mình phải chặt, mình phải cuốc, mình phải đào con đường trở về trong căn nhà, phải quét dọn rồi mới vô cái vị trí ngồi. Thì khi mà hành, phải thực hành nó mới có. Còn các bạn không hành mà các bạn cứ cúng hoài, cứ đến đó chung đó mở được quỳ lạy Đức Phật độ cho con, độ sao? Đức Phật ở trong tâm con, đứng trước mặt con mà không thấy rồi làm sao độ? Tại sao không thấy? Cái vipassana nó không có tương đồng, cái chánh đăng lực nó không tương đồng. Lúc nào Đức Phật cũng thương, lúc nào tình mẹ cũng ở trong con mà không hiểu. Tại vì sao? Tại chậm trễ trần trượt nó không có chuyển động mạnh như cái kia mình không thấy. Mà tu không sao thấy tập trung rồi thì nó tương đồng rồi. Thì lúc mẹ tôi là trong tôi, Chúa ở trong tôi, Thượng Đế ở trong tôi. Bởi vì không có khối óc, không ai xác nhận Phật và Chúa thấy. Nghe không? Bởi tôi là người có khối óc thì từ tâm tôi mà đó. Bởi tôi tìm tôi đúng không? Bởi tôi là có tất cả. Khi mà biết tôi là có tất cả, còn không biết tôi được, không có gì. Không biết tôi có con mắt. Nghe không? Cho nên Đức Phật tức tâm, ông Phật không nói một câu. Phật tức tâm nói rõ là người ta nói no end, từ này no end là người ta nói ông nói không có nó ở đây. Phải không? Chứ đừng có tìm ra đây mà bị gạt. Không có nó ở đây, no end. CN là đây. Đây, C là đây, ông trời đó nè. Nghe không? Chỉ Tây mới bị học nhiều quá mà.
Thưa dành con thường hay nghe nói là như thế này, nói là kiểu như một người nào đó có một cái luồng điện ở trong người, thì là mỗi cái luồng điện đều có mỗi một cái tần số riêng biệt, và kiểu như là có một vị nào đó, một cái đấng áo nào đó cũng có phát ra được một cái luồng điện đó, nhưng mà cái luồng điện của đỉnh tối cao đó nó có một cái tần số khác, mà hình như là con hiện tại cũng có một cái tần số điện, nhưng mà cái tần số điện của con là nó lại thấp hơn cái tần số điện đó. Vậy thì là một cái cung thời mà là phạm trần như bao thế này thì là làm thế nào để có thể nâng cái tần số điện của là con để lên có thể là bắt kịp với là cái là tần số điện của một cái vị thánh nào đó, để con có thể hiểu được thánh và là thánh cũng có thể nghe được con.
Cho nên mới mượn cái pháp. cái pháp của tụi tôi đây, cái pháp mà đang thực hành này, rồi bạn mượn cái pháp này bạn làm, rồi bạn mới thấy rằng cái tần số tôi được nâng, rồi bạn mới thấy rõ, bạn thoát được và bạn sáng suốt. Nó có cái pháp, chỉ có tập trung thôi. Cái phương pháp của chúng tôi đang hành, bạn nghiên cứu rồi làm rồi bạn thấy chúng tôi. Trước kia tôi đâu có nói chuyện với bây giờ được. Bây giờ tôi sửa đổi cho tình số tôi được thanh nhẹ, tôi mới hiểu được phần nào về trước kia tôi nói với bạn. Thấy chưa? Thì cái phương pháp này là tôi là người đi trước và thực hành cái pháp này, chỉ có cái soi hồn, pháp luân, thiền định có bao nhiêu đó thôi. Trước kia chiếc xe đạp răng kề răng nó đạp nó chạy tới, bây giờ xe hơi răng kề răng nó đạp chạy tới không?
Yeah.
Rồi quả tiễn cũng sự cọ sát nữa để đi, thấy không? Yeah. Đó thì bây giờ mình phải hành, mình sửa, mình lập lại trật tự thì tự nhiên nó phải cao đó. Cho nên mỗi người đều có cái nhân điểm, như bạn nói là đúng, mỗi người mới có nhân điểm, có nhân điểm làm sướng, không có người nào mà không có căng hết. Đó là cái nhân điện của người ta, không phải có. Nếu mà không có cái nhân điện, không có căng, nó không có luân hồi lại thế gian, nó bị tiêu diệt xóa bỏ rồi. Mà luân hồi lại thế gian là nó có căng, nó là một linh căn, thấy chưa? Thì bây giờ cái linh căn đó bị động chạm nhiều, ngộ rồi, bây giờ vung bồi cái sự sáng suốt của chúng là thực hành cái pháp này. Bạn thực hành những 6 tháng rồi thấy không? Nó thay đổi chỗ nào rồi bạn nói ra, chứ còn tôi nói không trúng. Phải không? Bạn sẽ chứng nghiệm mà bạn thấy. Ở đây họ là năm con sách để về nghiên cứu, về thực hành, còn nó thay đổi. Thấy không? Rồi mới thấy, chính anh Lâm nói gì, cái quá trình của anh Lâm gặp tôi có tuần lễ thôi. Rồi bây giờ Lâm sao có thể nói cho bà con nghe quá.
Thương lắm, có gì mà nói. Tùng thức quá, cái gì là thấy gì đó
mà. Nhưng mà nó có cái chỗ nào mà khuyến cho anh phải tu, phải thực hành cái pháp này một chút, giai đoạn một chút cho người ta thấy. Lời nhai rất ngắn, gặp tôi rất ngắn.
Thương tám là thưa Lý Thị Mạng, tôi được ông cụ khai cách đây đúng 6 tuần lễ này là tuần lễ thứ 6 mà tôi theo đạo thiền. Ông Cụ Khai có nhắn tôi để xuống thăm một cái ông này tên là ông Lương Sĩ Hằng mà tôi không biết bao giờ cả. Và lại thấy nói ông Tám nói là ông đó tên là ông Tám thì tôi tưởng ông là Lương Sĩ Tám trong gia đình. Tôi cũng không biết ông là ai cả. Đến lúc đó thì chúng tôi xuống gặp ngay vợ chồng của ông Nguyễn Phụng Yêm là cựu thượng nghị sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông là đại diện cho cái nhóm Vô Vi, cái hội Vô Vi ở Montreal. Thì chúng tôi thấy đây nó cũng là một cái hãn hiếu, là bởi vì chắc là quý vị ở đây tôi cũng biết rằng tôi là cái người cũng nóng tánh lắm, hay nói nhiều quá đi. Thế mà tại sao tôi lại đi theo ông kia xuống để đi tìm một cái vị nào gọi là vị thiền sư? Thế tôi gặp thì chúng tôi đi cả một đêm như vậy, sáng hôm sau được gặp thì ông Tám có thuyết giảng. Thì cũng như quý vị ngày hôm nay, chúng tôi không biết đâu ông Tám nói pháp. Thì chúng tôi cũng ngồi mà há hốc mồm ra mà nói, thỉnh thoảng còn chặn họng, chặn lời của ông ra để mà nói lại. Chúng tôi đâu có biết cái gì cả. Thì ông cho chúng tôi một bài giảng từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Sau đó chúng tôi được ăn một bữa cơm chay đến 1 giờ chiều, chúng tiếp tục nghe giảng cho đến 3 giờ chiều. Chúng tôi xin phép ông Tám ra về. Thì tôi không hiểu vì một cái gì đó. Thì chúng tôi đến lúc đó chúng tôi cũng không có một cuốn sách nào, hay là có một cái người nào chỉ dẫn chúng tôi ngồi. Thì chúng tôi về chúng tôi ngồi bậy ngồi bạ, ngồi tầm bậy tầm bạ, cũng chẳng hiểu sao cũng cứ ngồi hết tuần lễ. Thì lập tức đến cuối tuần chúng tôi có nói với ông Cụ Khai là chúng tôi xuống thăm ông Tám. Thì tuần lễ sau chúng tôi xuống, chúng tôi được gặp thiền đường. Đây là một cái sự mà chúng tôi được chứng nghiệm ngay trên thân thể chúng tôi. Vào đến thiền đường ở Montreal thì chúng tôi ngồi được khoảng 5 phút thì có một bàn tay ấm áp dựa vào sau lưng trái tim của tôi. Khi mà dựa như vậy mà chỉ dựa không thì chúng tôi cũng thấy là có lẽ là cũng không có gì cả. Nhưng mà khi đó chúng tôi có cảm tưởng có những cái luồng điện rất mạnh bắn vào tim tôi. Đó là sự thật. Tôi chịu đựng cho đến 10 phút đồng hồ thì tôi sợ quá này. Đến lúc đó tôi cho là ma quỷ. Và đồng thời tôi cũng nghĩ rằng đó có lẽ là đọc truyện trường thì có một vị nào đang ngồi hành công, thì có những bậc sư phụ hay những người công lực cao người ta trợ lực cho. Tôi cũng lại nghĩ như vậy. Rồi đến lúc mà tôi nánh sang bên phải thì cái bàn tay áp sang bên phải, tôi nánh sang bên trái, bàn tay bên trái. Tôi sợ quá, đến lúc tôi cũng mạnh thì hơi đau. Sau cái buổi thiền đó thì có một gia đình công giáo có mời ông Tám và một số bạn hữu tới để ăn cơm. Thì tôi có thương ngay với ông Tám, thiền trưởng đó. Thì tôi được biết rằng là Ngài đã từ hòa mà từ chối không nhận những cái đó sự giúp đỡ. Và ông Tám cho biết là có lẽ là bởi vì trong thiền đường rất nhiều người ngồi, tôi ngồi thành cái luồng thanh điện rất mạnh, thì có lẽ có một sự hãn hữu nào đó mà có một luồng điện trợ giúp cho tôi. Nhưng mà khi tôi về tôi đọc sách lại thì tôi biết rằng là ông Tám xuất hồn để động ở tôi. Sau cái bữa thiền tuần thứ hai đó thì chúng tôi quyết định để chúng tôi theo đạo thiền. Trong hai tuần lễ đầu chúng tôi không thể tập trung tư tưởng được, đến tuần lễ thứ ba thì chúng tôi đã quên được tất cả những sự việc khi chúng tôi ngồi. Đến tuần lễ thứ tư thì bắt đầu điện đã giúp trên đầu chúng tôi, và chúng tôi được cái may mắn sung sướng báo tin cho quý vị là hôm chủ nhật vừa qua ở thiền đường thì ông Tám đã soi được khen chúng tôi là chúng tôi đã được mở để tự hỏi. Và hiện nay chúng tôi cũng ngồi thì điện đã giúp và đã có cử động. Thì chúng tôi cũng xin hoan hỷ của quý vị mừng giúp chúng tôi. Chúng tôi quyết định từ nay chúng tôi sẽ theo đạo thiền. Tuy nhiên có lẽ là vì cái thời gian hơi muộn, chúng tôi xin phép nếu ông Tám cho phép mà mai là có một buổi giảng nữa, thì cũng giờ phút này xin mời quý vị đến đây. Và quý vị có những bạn hiểu nào đó thì xin mời. Đây không phải là một cái tổ chức và một cái hội. Bởi vì khi tổ chức một hội thì lại đưa đến vấn đề tranh chấp. Vì vậy cho nên ông Tám đã dùng cái danh từ vô vi. Thì xin quý vị coi như quý vị đến đây cũng như không đến. Thì như vậy thì nó quý giá lắm. Và chúng tôi cũng ước mong rằng thời giờ nó hơi lâu và thầy chúng tôi cũng hơi mệt. Thì xin nếu quý vị nào còn có lời hỏi gì hay là có gì cũng có thể để cho mình ngày mai.
Thì chúng ta mỗi người
thao
khát sinh binh lắng trong tại thế. Không nên đặt vấn đề cách gì
có thể vẻ
ở trong bình đẳng cao độ mà tâm tâm tư lý mà khi qua ngoài này còn nếu các bạn còn đứng xa cho nên tôi bằng lòng làm học trò cao hơn các bạn cứ việc hạch hỏi là tôi làm lại nhé. dễ hơn, chúng ta thân thiện hơn và tìm hiểu mau lẹ hơn, không có nên cách sao rồi ngăn cản thì cái lễ nghi tạm thời làm chậm tiến. Nắm đầu thằng cặp đầu này mà hỏi tới đi thì nó ra chuyện nó không còn sao. Nếu người tu mà còn chấp thì đừng
thương cảm rất nhiều những người mà mới tập thiền thì thường thường cái tâm không định, tập trung vào cái hình ảnh nào đó, sau đó nhiễm sao nhãn các chuyện khác
trong cái pháp luân thường chuyển, hít thở đó nó sẽ giải khứ trực trong mình còn trực, nó không tịch rồi nó khứ trực lưu thanh thì tự nhiên bạn nhắm mắt là tôi muốn rằng các bạn đều có phương tiện rất tốt để được nghe những cái băng giảng mà băng giảng nó nhiều sự hấp dẫn, nhiều sự thì lúc đó các bạn nên về. Bây giờ tôi cũng yêu cầu những bạn đạo Montreal sẽ chép đánh máy để các bạn đọc nó những cái gì tôi nhãn tôi nói, cái gì là nói tôi nó mọc mạc, tôi có văn chương học cao siêu với các bạn quý vị, nhưng mà tôi nói sự thật ngoài cái sự hiểu biết tôi đâu không nói được vậy không, thì mình để đấm góp đi. Thì bây giờ cái bước tiến của các bạn phải đi tới lớp đó, thì các bạn đi tới lớp đó rồi sau các bạn sẽ gặp những người hay hơn. Đừng có lo rằng các bạn chưa hiểu lý lực của chính mình, từ tiền kiếp tới bây giờ lại muốn hiểu lý lực của Thượng Đế của Chúa, làm chỗ đâu mà chứa, phải không? Cho nên tôi khuyên các bạn đi từ từ đi tới rồi sẽ được dựng tục từ từ thì tiến qua trầm trầm, thấy không? Nhưng sự thắc mắc phải có, bạn thắc mắc là bạn đưa cái trực cho tôi thì phải trao đổi cho thân. Thật sự nghiên cứu thì cái ông này ông nó có điểm, có hào quang thế nào, tôi vì tôi giận tôi buồn tôi tức tôi gây với ông chập cho nên tôi vui. Cho nên nhiều người đặt nhiều vấn đề trong đầu óc muốn gặp tôi, nhưng mà tới gặp tôi rồi hả, thì tôi đã làm được cái phần điểm là bởi vì điểm hoa văn trong cái văn hóa, cái điểm của các bạn trụ hình rồi tưởng nó có cái tượng luận văn ra, luận văn là trễ nhất tới số 3 rồi, hiểu chưa? Còn cái di thức nó, còn gặp tôi là cái di thức nó quá dài rồi, cái nói đó là thừa, nhưng mà tôi phải làm gì cho nó mở luôn.
Thơ có bảo là tu nó thì cũng có bảy cái tầng, cái 7-8 kiếp, mà con người nói là tu thì cần cái 3-4 kiếp, thì đó là từ thời mà khi nào mình biết là mình đã tới kiếp thứ mấy rồi.
Cho nên những người mà người ta nói rằng là xoay căn, phải không? Bạn là tu bao nhiêu kiếp, bạn nên xin lỗi để tôi tìm cái kiếp của tôi nó hơn là ông nói kiếp của tôi, bạn đừng nên tin cái đó. Còn cái phương pháp công phu này á, bạn phải thấy cái tiền kiếp bạn bảo đảm hơn không? Hay là ông Tám nói bảo đảm? Cho nên ông Tám không nói cái tiền kiếp các bạn. Nhưng mà các bạn tu, dù cứ thấy cái sự sai lầm của tiền kiếp, và các bạn bị qua một cơn hành hạ rồi các bạn hứa với một vị nào để sửa đổi đổi cái kiếp này, lúc đó các bạn mới thực sự sửa. Chứ ông Tám nói bạn đâu có tin, thấy không? Trời ơi, mày đi giam địa ngục, mày hứa mày không sát sanh, sao bây giờ mày lại bán cháo gà? Nó đâu có tin. Trời ơi, cháo gà đô la vô túi mà không kêu tôi dẹp nghề thì chết đói sao? Phải không? Chuyện nào nó thấy nó vậy. Cái đó đúng không? Và cái nào thực tế không? Mà cái ông Tám nhắc thực tế không? Không thực tế. Bởi vì trình độ ta chưa tới, nhắc là thường. Thấy chưa? Người ta tới cái bài đó, lật cái trang đó, nó không có trễ. Mà mình nói nó làm tệ. Bây giờ nó đứng đi đây, nó sẽ hoàn tất tới đó,
mình nói nó đem nó bỏ nó đi kia, nó đặt lắc rồi bữa sau nó phải đi sang lại học á, mình hại nó. Cho nên những nhà tiên tri ở đây là đừng có tin, phải hành để thấy cái chân năng của mình, còn không thì cứ chịu vậy nó bảo đảm hơn. Cho quý vị bị rượt gan một tiền bạc làm cho tinh thần quý vị lộn xộn, quý vị hành, quý vị thấy, quý vị chưa thấy kiếp trước mình đi làm ăn mày xin ăn hay là gạt hay giết người, mình ăn ăn cái hiện tượng đó, nó hiện hoài trước mặt đó, được bạn với nguyện sửa thì nó hết hiện thế rõ ràng. Cho nên cái này người ta nói là cái công phu này, các bạn thấy cái gì ghi vô trong cuốn sổ, nhật ký thấy làm sao ghi đó được kết luận, ngồi đọc lại té ra hồi trước tôi cũng không phải là vừa. Bây giờ tôi mới gặp cái ông này đây là ông đòi nợ là vừa, tôi chứ không phải không, mình thấy rõ mình mới chấp nhận, phải không? Cảnh nào đều có trật tự, cha với con có trật tự, vợ với chồng có trật tự, mình thiếu trật tự mà đó. Chứ bây giờ mình lập lại trật tự thì mình thấy trật tự đó, mình thấy theo pháp này là lập lại từ bộ đầu ngũ tạng, thấy không? Hôm qua về thanh niệm phần sáng suốt, nó hồi quang phản chiếu, nó rõ cái điểm căn, nó sửa mới là chánh pháp. Còn ông sư chưa chắc gì ông hiểu ông nói chắc sao mình không nên chứ. Cái gì mà tôi giúp bạn không bao giờ tôi có quyền nói, bởi vì cái tình độ bạn chết đó. Bây giờ bà lo cho con hả, cụ lo cho con cụ đó, bây giờ đó không sàng mẹ để cho con bê cái khâu vàng để cho thằng A cái vợ nó có cho nó biết, phải không? À, mà ai biết tắc mạch nói nó có lỗi, phải không? Cho nên cái gì mình làm rồi một ngày đó nó thấy, nhưng mà mẹ đã làm rồi, người chuyển pháp, người chuyển pháp ở trong cái tình thương huynh đệ phụ mẫu hay là một đầy tớ của nó cũng phải, vì nó phải ở trong cái thai để cho nó thấy rõ rằng cái nhẫn của đối phương là đặng nó mà nó không thấy là sao, chứ đàm đạo cái này rồi sẽ thấy cái nhẫn của đối phương đã thành. Người ta cũng là con người, tại sao người ta được thánh nhẹ, tôi làm con người tại sao tôi nặng được, tự thèm cái sự, mà khi đạt thanh nhẹ rồi là kêu 100% bảo đảm giải thoát, lúc đó mới thấy giá trị của chữ giải thoát, tự hành mới giải thoát, còn người ta hành dùm chứ không bao giờ. Bây giờ cúng 100 thùng dầu cũng có giải thoát, đốt cháy của trần gian vô thiệt, anh thuộc tâm. Cho nên mình đang tìm chân lý với thời gian hữu hạn, một người ở đây mấy chục năm mình đi đâu có chuyện, không lo ai lo cái mình. Vợ chồng ngủ chung giường cũng lo không nổi, lo nổi bả đâu có chết nửa đêm, phải không?
Dạ thưa chúng tôi xin để quý vị biết là tối mai thì xin mời quý vị tới nghe giám nói chuyện. Nếu mà quý vị cảm thấy rằng quý vị yêu mấy ông Tám, quý vị thấy là quý vị không yêu mấy ông Tám, quý vị cứ chuyện không đấy. Đó là chúng tôi
cần những cái gì quý vị muốn sao lục, những câu hỏi gì thắc mắc hơn nữa, chúng tôi rất hoan nghênh để trao đổi và học hỏi cho quý vị. Tôi cần những câu hỏi thắc mắc.
Tôi cũng nghe nói là chúng ta cũng có thể là chưa bệnh bằng chừng cũng
không
như là con có một người chị đông tìm ông già, ông ấy nhờ ông Tám, không biết là
bởi vì tôi thì giờ ở đây ngắn, bệnh đau tim phải trị 1-2 tháng, không có thể trị một lần mà
ông già ông ấy nhờ thôi.
Như vậy nếu mà hôm khác là chúng tôi có mặt cháu gái thì lúc ở Sài Gòn đó, thì là các bác sĩ là thạc sĩ nói là phải mổ. Thế sang đến đây thì là mấy bác sĩ đây họ cũng bảo phải mổ. Thế mà chúng tôi thấy cái mổ nó không có lợi. Thế là giờ can nhất là
bây giờ cụ thể
chúng tôi chỉ tin
cái mổ tin
thượng đế
không chứ cái mổ bây giờ bằng mình thượng đế cho họ cái thông minh họ mổ lẹ lắm một chút xíu thì cụ thấy kết quả
nhưng mà hay lắm theo ông Tám có được nghe có một đức chí ngày vừa gặp Phật Gia Lâm thì Phật Gia Lâm nói là không cần mổ.
Cái văn minh thời đại là thượng đế cho họ sự thông minh.
Vâng, thưa,
nếu mà quý vị tin thượng đế, quý vị nên tin những bác sĩ đó.
Tôi lại đây.
Chí không có là tám không làm được.
Ngày ông Tám dạy đó thì tôi thấy cái bản thân của tôi thì đúng quá lắm. Cái gì cũng tin là thượng đế cả. Ví dụ như là cái lúc mà năm 54 đó, tôi ở Hà Nội thì tôi thấy nhiều con đó mà đi thì tôi sợ. Biết rằng thì là hai bàn tay trắng như sao là con. Thế tôi mới cầu xin thượng đế, thành khẩn xin thượng đế. Thế tự nhiên là đi, đi được hết. Thế đến cái năm 75 này thì tôi nhất định ở lại chứ đâu có đi. Vào đã bàn định với ông cha cùng giáo mà ông ấy là người miền Nam đó. Thì tôi nói rằng thì là chúng tôi là người di cư. Thế bây giờ mà các ông bảo các ông giải phóng, nếu mà chúng tôi ở lại trong lúc giao thời thì có lẽ chỉ họ bắn chúng tôi ngay. Thế xin với hàng cha thì hàng cha cũng bảo thì ờ thế rồi mình cứ vào đây mình với chúng tôi. Thế ông ấy bằng lòng rồi. Thế tôi về thì là tôi mới thành khẩn tôi xin thượng đế là cho tôi ở nhà hay là tôi đi. Nếu mà tôi ở nhà mà được dung hòa thì cho tôi ở nhà, mà không có thì là xin xui khiến là cho tôi đi. Thế về vừa được 10 phút cái là con trai lớn của tôi thì nói chuyện để cháu làm thì nó cũng có thể là đi được, là vì nó có ba người công an hộ tống cho nó. Thế là nó bảo cho chúng tôi đi. Thế chúng tôi đi sang cái đây thì là kẹt mấy đứa con ở nhà, thì tôi có ai bảo xin bảo lãnh cũng được. Thế mà tôi cứ thành thì tôi xin lại được là sang. Bây giờ chỉ còn có hai đứa con gái mấy đứa cháu rồi. Thì chúng tôi tin là thế nào cũng được, tin thành khẩn mà tin
bây
là
bây giờ mà cụ thấy là ở Canada thì cái tin là số 1 thế
nhỉ. Vâng, thì tôi cũng nói mấy các con tôi cũng y như là thầy Tám vừa mới nói đó là bây giờ cái khoa mổ xẻ ở đây đó thì nó đủ mọi phương tiện. Thế tôi bảo thì là khiến từng cháu này nó cứ ca mà không nên mổ.
Nó gọi là thượng đế thì chỉ có một cái thượng đế của những người của cha cũng giáo, hay là thượng đế của những người cha của giáo cũng chỉ là một cái
đó là hào quang vô cùng tận cứu độ linh căn. Chúng ta rít mở thượng đế xuống thế gian, quý vị sẽ đọc cái tôi tầm đạo 7 đó thì sẽ thấy như là cái chuyện mà bây giờ nói nó dâm dài quá, nhưng mà tôi đã nói nhiều lần, tôi nói nhiều lần lắm rồi. Thượng đế là xuống điển tại miền Nam Việt Nam mà đã viết ra một cuốn tôi tập đạo mà nói cái nguyên căn của con người từ đâu xuống đây rồi sẽ về đâu. Thì quý vị anh có cái cuốn đó không? Tôi tập đạo 7 muốn thì tôi sẽ gửi lên để gửi lên cho bà con coi, rồi cũng thẳng từ từ đừng có nôn gì, rồi sẽ nghiên cứu được thôi. Bởi vì thượng đế chính quý vị là thượng đế mà không biết
là con của thượng đế.
Không, con thượng đế father son son's father rõ ràng. Thấy không, con là cha, cha là con.
Là đúng cái câu là Phật tại thân
đó, trong đó thượng đế rõ ràng. Thượng đế cũng tiểu thiên địa uy nghi lộng lẫy chứ không có tầm thường. Quý vị xuất hồn được trở lại bản thể thấy vị trí rõ ràng chứ không phải tầm thường, cho nên giết một con người được tội lắm, không phải dở.
Giết một con người, giết một con thú, con gà thì tội nào lớn?
Con người là tội lắm, con gà con thú nó cái điểm nó chỉ tha tùng vô trong mình, mà nếu mình tu thì giải thoát cho nó, đổ cho nó được. Còn nếu mình không tu thì cũng bị nó dập nát, nhiều quá nó dập. đã cho đến con người á, khi mà thấy nhiều khi đương nhiên thấy mặt nó sáng rồi lu ẩm ma nhập về trong cơ thể nó bị ở dưới nó đi lên, nó đè đầu chủ nhân ông thiếu sáng suốt. Cho nên cái tu này là mình cứ trực lưu thân với phương pháp này, mỗi ngày cứ lập lấy cái thanh khí điểm của trời đất lập, chứ mình không có mượn của ai. Ông trời có cái gì tôi lấy cái thiền mình sửa để cho hòa hợp với ý chí sáng suốt của mình. Mà tôn giáo nào cũng thực hiện được, bởi vì tôn giáo nào cũng phải xác nhận cái phần hồn, không có người nào không có phần
hồn. Con gái năm nay nó 18 tuổi, nó thì lớn mà nó rất là dài,
tham đi chơi.
Dạ, tham đi chơi. Nó ngồi không yên ạ.
À. Không yên.
Bác sĩ nói là nó giật thần
không
kinh.
Không phải, chữa túi của nó vậy, nó chơi.
Ông nói không, ông kinh ạ.
Không, nó chưa tu đâu, nó chưa được thực hiện đâu.
Dạ, chúng tám độ cho cháu.
Từ từ đây rồi, như là chị tu rồi cháu nó mới tốt. Cái gốc khắc, cái gốc trước khắc, cái gốc nó mới tỏa cái ánh sáng. Lúc đó nó mới được. Dạ.
Nó hay đi chơi mà ở đây nhiều khi nó đi chơi. Đi tiếp tinh hay gì đi chơi tối ạ. Nó sợ lắm. Mình nói cháu thì không nghe,
bà đồng
ghê
lắm mà, cũng thích đi. Mình thấy cái đứa đám thì mình nghe. Cái đứa đám thì mình nghe. Cái đứa đám thì mình nghe. Cái kính tình nó hơi như là lãng trí, hơi nguôi lắm.
Nhưng mà tu đi không? Tu rồi đi chiến cho. Chứ bây giờ kêu nó không có làm được đâu. Yeah. Kêu vô ích.
Nó phải đông quá, tội nghiệp đánh con lắm, khóc ạ.
Nhưng mà tu rồi lại khác. Yeah. Chỉ tu rồi khác.
Thế nó nghe nói đến ông Tám rồi cho con đi với ông Tám, có nhận con làm con nuôi không? Con muốn làm con nuôi ông Tám.
Đi. Cho nó nghe băng đi. Yeah. Cho nó nghe băng cho vui. Yeah. Cho nó mở trí. Yeah. Yeah. Cho nó còn nhỏ quá mà.
Thế yeah. Rồi. Nhật
vậy mà nó sau này nó lớn nó
chị Nhật
có phước lắm.
Yeah. Ông bà đó. Yeah. Ừ. Trước đây tôi nói với ông bà, ví dụ nó khuyên ông bà cái gì mà ví dụ cái gì đó thì bây giờ nhìn thể xe đó chịu khó đi kiếm mỗi một thứ bảy đó, ở trên đấy có những nhà gia đình đại đạo có ví dụ đi sớm ở đấy cũng được, chở cháu đến nghe.
Ở nhà cho nó nghe bắn đi chi tông xăng.
Tông xăng và xa quá. Mình bố cháu lái. Mệt
rồi
về lại còn phải đi làm.
Không có gì
tiện toàn. Sau này nó bây giờ nó mới mười mấy tuổi, 14 tuổi mà. 15 tuổi nó ổn định. Lần nó ổn định rồi cái nó, sau này nó khá.
Số
nó
không
phải số
16
khổ
thì chỉ sợ cháu không biết làm gì cháu ăn.
Ở đâu không có nói, đừng có sợ, đừng có sợ.
Cháu chẳng có học hành ra cái gì cả.
Vậy á.
Lụng khùng nhưng mà có ông tiên nuôi. Thôi nào lo.
Sau này có ông tiên biết gì nữa.
À
chưa tới cái tuổi nó
lòng sân gan
nhà thật tu đi. Tôi nói vậy nghe băng cho nó mở trí nha, con nghe cho vui ha, con muốn làm con nuôi Tám, con nghe thấy Tám nói gì, con Tám con ngu, Tám ngu ai đi làm con nuôi Tám của tao. Con nghe ông Tám nói chuyện rồi con đi chơi đi cùng hết, không phải đi ra ngoài đường này đi.
Cháu nghe nói cháu thích quá. Thế bây giờ thì
đúc vô lỗ tai cho nó nghe mình.
Thế chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Thế để nếu có ý thể chúng tôi xin mời quý vị các bạn lại, chúng ta lại gặp nhau ở đây vào chiều mai thì để chúng ta lại nghe những người giảng
chương trình nhé. Thì quý thầy nếu mai nào tôi sẽ tiếp tục đi. nước bằng phép chỉ ở đây đấy, thì như vậy có trở ngại gì không?
Tôi không biết, đây là cái quyền sống của Thượng Đế, sai tôi đi đâu tôi đi đó, không sai tôi ở nhà tôi ngủ.
Cần,
tôi không có đòi hỏi cái gì hết.
Chờ mai đó.
Đau khổ, nhưng mà Ngài còn cầu xin ông cho tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu. Thì mình thấy cái tâm của mình hẹp quá, mình không có bằng một ly của Jesus Christ. Tại sao mình thờ Ngài? Anh, mình sợ, mình biết Ngài là tôi. Vì nếu tôi không có khối óc, không bao giờ nhắc nhở Ngài với tôi nữa. Tôi đã có khối óc, mà khối óc của tôi là Ngài. Tôi phải về với Ngài để thoát ly những sự tâm tối sẵn có. Mà mỗi đêm ăn năn như vậy thì nó cũng nhẹ. Nhất định tôi phải trở về với Ngài. Bởi vì Ngài trong tôi. Bởi vì tôi không có khối óc, tôi đâu có tập cái lịch sử của Jesus Christ. Mà tôi không có hòa cảm với Ngài, làm sao tôi nhớ từ đi từ đi được. Có nhiều người đọc qua Jesus Christ, nó liền, nó đi nhậu, nó đâu có nghĩ tới Jesus Christ. Mà tại sao tôi đọc được tôi mới? Và cái phần điển của tôi nó đã bị tơ gần này. Cho nên tôi phải công sáng thêm nhiều hơn nữa, tập trung nhiều hơn nữa, để tôi hòa tan với Ngài. Rồi mới tiếp nối cái chuyện của tình thương và đạo đức của Ngài để lại tại thế. Mà sau tôi thực hiện được tình thương và đạo đức đó, là tôi giải nghiệp cho tôi không tạo những điều xấu nữa, thì tự nhiên tôi sẽ trở về cái khối thánh. Tôi hòa tan với Ngài thì tôi đời đời bất diệt, tôi không còn có lo âu nữa, không khổ nữa, không buồn, không hận nữa. Sao? Sống hẳn với Ngài.
Thưa ông Tám, cái việc thực hiện thực hành trong sinh hoạt của mọi người tín đồ tôi là những thì là mỗi tối đọc bản kinh
đó
và rồi cầu nguyện cho mình và cho người khác, cho gia đình mình cũng như cho tùy theo cái mục tiêu mình cầu nguyện mỗi đêm. Nhưng mà sau đó thì có những cái việc mà trong Kinh Thánh có được giải thích, người ta giải thích trong Kinh Thánh là Chúa Giêsu muốn mình như là một cái trái, cái hột rớt xuống một đất mọc lên cây và mọc thêm trái, tức là mình truyền đạo thêm cho nhiều người khác. Mà cái việc làm đó không thôi đó, Kinh Thánh có thể đưa tới sự cứu rỗi trong Kinh Thánh hứa.
Đúng rồi chứ, bởi vì anh xây dựng tình thương và đạo đức. Anh không còn lấy cái sự cứng cáp của đời giả tạm mà để bảo vệ cái thần hồn của anh, mà anh lấy cái tình thương và đạo đức. Và tình thương đạo đức đó là hòa cảm với cả càng không vũ trụ, cho anh mới làm việc nhỏ. Anh con người hết sợ rồi và anh nên giải thoát
rồi. Cái đó thì
thấy không?
Đã thấy chính ở trong con có điều là từ ngày đó mà biết bắt đầu đọc Kinh Thánh mà ham đọc mà thấy thích mà đọc không thấy ngại, không thấy coi như là mình đọc cuốn tiểu thuyết rồi. Và sau đó thì thấy trong lòng vui nhưng mà trong lòng vui đó mà một thời gian sau mới thấy là trong Kinh Thánh Chúa Giêsu có nói là trong tất cả có hy vọng này, có lòng tin niềm tin và tình yêu thương. Thì trong ba điều đó tình yêu thương là quan trọng nhất. Thì trong thưa ông Tám, thực hiện cái điều đó và khi đó là tình yêu thương thì sẽ xóa được tất cả các mặc cảm trong người và bây giờ không sợ. Nhưng mà là trong tiếng Anh ở trong đó là tình yêu thương cả thể xóa tan sự sợ hãi, thì quả thực cái đó đúng. Là không đi ngoài đường gặp người này người kia cũng không thấy cái gì ngại ngùng gì cả, cởi mở vui vẻ tất cả mọi người.
Dạ
thưa Tám, sau đó thì có những cái vụ như là có những anh em muốn làm cái việc như là gieo hột đó, mọc cây thành trái đó, thì đi làm những việc nhiều lắm, thứ bảy chủ nhật rồi ngày thường nó đi thăm viếng rồi đi truyền đạo chứ đi giải thích cho đồng bào tất cả các nơi. Thì cái việc đó không thôi đó mà thương Tám, ví dụ như mà không thiền với là việc đó mà có kèm cái chuyện là thì có hy vọng rằng là mình tiến bộ hơn.
Cái việc đó mà kèm cái thiền đó mới có thiền nào. Với cái việc đó là lập hạnh mà thôi.
Là thầy.
Còn anh thiền là thực chất. Thực chất mà anh thu lượng được cái con sao thê được cái luồng điển, anh mới hỷ xả. Trong lúc cái lời nói anh có thiền á, thì nói cảm động và ban bố cho họ cứu khổ ban bố. Anh có thiền là anh đến là thấy tập trung. Bây giờ anh đã tập trung rồi. Thì anh là một ngọn đuốc soi đường cho họ. Và anh dựa trong kinh thánh mà anh diễn tả ra nó khác hơn cho ông mục sư mà không thiền mà nói chuyện kinh thánh. Mà tùy thích, tùy trường hợp mà anh giảng, tùy người mà anh nói, khi không anh phát nói câu này. Nó hay đặc biệt. Rồi lúc đó anh là thả lỏng hết. Anh không có bị kiềm chế trong kinh thánh, nhưng mà luôn luôn kinh thánh hằng hữu trong nội tâm. Lúc đó anh không có cần phải đọc kinh thánh là nó giảng được, nhưng mà luôn luôn anh nói là kinh thánh. Có cái người mà Chúa nói là phải nhờ cái sự sáng suốt của Ngài nói ra, ghi chép sự sáng suốt vô cùng và linh động của Ngài, chứ không phải là sự sáng suốt của Ngài bị giới hạn. Cái người đọc kinh phải hiểu rằng lời nói của Sư Sư Kri là linh động và vô cùng, không phải giới hạn. Nhưng mà họ giảng theo cái lối giới hạn là sai. Giới hạn bởi vì trình độ họ mới tới đó. Bởi vì cái ô bạc lơ này nó mới tới đó. Nó bao nhiêu cái speak này nó bao nhiêu ra được bao nhiêu watt, nó bao nhiêu thao tác rồi. Cho nên mình hiểu được mình là mọi trạng thái. Anh thiền rồi anh ấy thấy là trở một từ anh từ mọi trạng thái nào. Thì cái cây cỏ anh cũng đã làm rồi. Thấy không? Như ta ti anh cũng dự qua. Tất cả đều là anh là tất cả. Thì lúc đó cái tình thương của anh càng đau khổ, hết sức đau khổ. Nhưng mà khi gặp anh thì quên hết. Cái energy là cái ánh sáng của anh rọi cho họ. Cũng như bây giờ anh tu thét rồi, bây giờ cái bóng đèn của anh hồi trước nó không cháy, bây giờ nó cháy, anh em gắn bóng đèn lên plafond thì tất cả mọi người hưởng ánh sáng. Có người nào không hưởng ánh sáng? Có một cái ánh sáng mà tất cả mọi người hưởng. Thì anh công so khe được rồi, rồi anh thấy cái vai này. Anh thấy rằng Chúa Sư Sư Kri ở tại thế, đâu có phải đi lên thiên đàng đâu. Ở trong tâm trước mặt anh, xung quanh anh là điều hành động của Sư Sư Kri. Bởi từ mọi trạng thái mà ra. Nhưng mà ngày quy về thanh tịnh để cứu rỗi tất cả tâm linh, những người nào ý thức đến Ngài sẽ bị được đời đời bất diệt. Thấy không? Anh lui một bước trong lúc anh, ví dụ trong gia đình mình có gây cấn, mình lui một bước. Nói bà xã thôi, đừng nói người khác. Bà tắn ra nữa, mình lui bước. Lui bước, mình ổn định thôi đấy. Xem cho bà lại. Xem cho bà cũng về. Thấy không? Trong đó mình mới tìm ra chưa. Anh đứng vị trí đó. Thật ra khi mà anh con sao thế rồi á, cái luồng điển của anh á, đối phương muốn tấn công anh dồn nó tan. Tại sao nó tấn công anh? Vì sự tấn công trượt. Năm luồng điển không thông minh, dồn cục rồi nó tấn công. Còn mình có làm pháp luân, mình hít thở, mình lấy cái sự sáng suốt cao cả đời đời kiếp kiếp bất diệt đem về hóa giải cái sự vô thường. Thì đằng kia nó tấn công mình suốt sáng. Cho nên nhiều người muốn gặp tôi để hỏi rất nhiều, mà gặp tôi không còn gì hỏi, vì tôi đưa khi nó hỏi. Không? Đó, những người nói, trời ơi, tôi ra vô trong phòng tối rồi, để tôi thấy ấy gì mà bắt đèn lên cho nó hết. Tâm nó thấy nó thẳng, thấy nó nhẹ nhàng, không có cái gì hết. Có một cái lý là nhất lý thông vạn lý minh. Mà muốn thông thì phải có thanh tịnh, mà không có thanh tịnh thì không thông. Cảm thấy mình la lô ào, chuyện này chuyện nọ, bắt đầu mình cứ ghi chép vô mang điện thoại đi, 200 nó đừng có cãi với nhau, cứ cho vô hết rồi, rốt cuộc là gì? Thế tôi biết không có gì hết rồi tôi cãi bằng chi? Tôi hồi đó là tôi cãi, phải không? Thì đi trước mình, phải không? Nó giết ngài mà ngài cũng làm thinh, bởi vì rốt cuộc nó giết đâu có được, nó làm sao nó động được ngài, vậy chứ ai động được mình, thấy không? Cái thần thức của ai anh động được trừ khi anh giáng hạ thần thức của anh thôi, và anh có thể gia tăng thần thức của anh.
Mà thưa ông Tám, thấy không? Cái tội lỗi đó mà ghi trong 10 điều gọi là nhất tội lỗi mà ông Mô-xê Mô-xê nói trong 10 điều giáo lệnh của dân do Thái, thì những cái tội đó theo cái quan niệm của pháp lý vô vi đó có phải là tội hay không?
Tội là bây giờ khi Chúa nói cái tội đó là gì, anh xét cái người mà đã làm tội là người tâm tối, anh thấy chưa? Mà con người mà tự mét hay xe lập lại trật tự nó rồi á, nó không còn tâm tối nữa, cho nên cái pháp